Bài học 10. Hội thánh là bất kỳ ai đã được cứu bởi Chúa. Chúng ta là hội thánh. Nếu chúng ta nói, chúng ta không cần hội thánh, chúng ta thực ra đang nói, chúng ta không cần các cơ đốc nhân khác và chúng ta không cần làm cơ đốc nhân nữa. Chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời, là thành viên trong gia đình này giúp chúng ta sống cuộc đời cơ đốc nhân. Chúng ta cần nhau vì nếu không có nhau thì không có gia đình. Nếu chúng ta không hỗ trợ nhau trong yêu thương, chúng ta sẽ tan rã. Chúa khiến chúng ta sống gắn bó với nhau. Nếu chúng ta không sống cùng với cộng đồng của các cơ đốc nhân khác, coi như chúng ta không sống. Như viên than hồng bị tách ra khỏi lò lửa, nếu chúng ta sống lẻ loi, lửa của chúng ta sẽ tàn. Nhưng nếu chúng ta ở gần các cơ đốc nhân khác, những người có tấm lòng nóng cháy cho Chúa, lửa của chúng ta sẽ bừng cháy. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta chớ có bỏ bê việc nhóm họp. Nếu chúng ta không nhóm thường xuyên với những người tin Chúa khác để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và khích lệ nhau sống cuộc đời cơ đốc nhân, bạn sẽ xa rời Chúa sớm thôi. Gắn bó với các cơ đốc nhân theo cách này sẽ giúp chúng ta tăng trưởng, khích lệ và làm tâm hồn chúng ta phấn khích. Nó đưa chúng ta khỏi bản chất ích kỷ vốn có của chúng ta. Chúng ta nhóm họp với mọi người không phải như một trách nhiệm miễn cưỡng. Chúng ta nhóm họp vì được nhóm họp là một đặc ân. Không có nghĩa là chúng ta phải gặp gỡ ở nhà của những người bạn là cơ đốc nhân. Dù điều này là tốt đẹp và quan trọng, chúng ta cần nhiều hơn thế nữa. Chính xác thì chúng ta cần điều gì? Chúng ta cần những người bạn yêu thương, cần ý thức trách nhiệm cá nhân, sự dạy dỗ chắc chắn, thẩm quyền của Kinh Thánh và cơ hội để dẫn đưa nhiều người đến gần với Đấng Christ. Chúng ta cần sống dưới thẩm quyền của các mục sư và trưởng lão đã được ban cho vị trí lãnh đạo sau khi họ đã chứng minh được sự trung tín trong lối sống và thực sự đang gia tăng trong sự nhận biết Chúa và lời Chúa. Nếu chúng ta không đặt mình dưới thẩm quyền của những người dạy dỗ lời Chúa đúng đắn, những người sống theo lời họ giảng, niềm tin của chúng ta về Chúa có thể bị sai lạc thành một kiểu niềm tin Chúa không mong muốn. Đa số mọi người không thích người khác đòi hỏi ý thức trách nhiệm nơi họ, nhất là về lối sống. Chúng ta không thấy dễ chịu khi cuộc đời chúng ta bị xem xét và người ta nói chúng ta đã sai lầm và cần thay đổi. Nhưng nếu không có người đòi hỏi ý thức trách nhiệm nơi chúng ta, lỗi lầm của chúng ta sẽ gia tăng cho đến khi mức tột cùng và làm hại đến người khác. Là thành viên của một hội thánh, đặt mình dưới sự lãnh đạo của những người giảng dạy lời Chúa chân chính, những người hành xử giống với Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta có ý thức trách nhiệm. Thẩm quyền của những người giảng dạy lời Chúa chân chính cũng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những người muốn lợi dụng bạn. Nếu chúng ta bị đối xử trái lẽ, chúng ta cũng sẽ có một người đáng tin cậy để đến nhờ trợ giúp. Thường thì chúng ta sẽ cần một ai đó hậu thuẫn chúng ta. Cuối cùng, hội thánh là cộng đồng để chúng ta học cách đưa nhiều người trở lại gần gũi với Đấng Christ. Chúng ta đừng quên rằng, sau khi Chúa đã biến đổi đời sống chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta dạy dỗ nhiều người khác về chính Ngài. Làm chứng trong một môi trường không có cơ cấu tổ chức thì cũng dễ thôi, nhưng môn đồ hóa lại là một cam kết lâu dài. Chúng ta nên luôn môn đồ hóa người khác, chỉ khi chính chúng ta cũng thuận phục thẩm quyền của các mục sư và trưởng lão, những người giúp cho chúng ta không lãnh đạo một cách sai trật, không làm tổn thương người khác trong khi ta cố giúp họ. Bằng cách nào bạn có thể tìm được một cộng đồng đức tin? Tiên, hãy xin Chúa giúp bạn, sau đó hỏi thăm, hãy để ý người có lối sống trong sạch, biết thương người và tìm hiểu xem họ nhóm ở hội thánh nào. Hãy bắt đầu đến hội thánh đó. Hãy tìm một hội thánh nơi mọi người được chào đón, cư xử chân thành và yêu thương. Hãy tìm các mục sư và trưởng lão tin cậy vào lời chân thực trong Kinh Thánh và không nghi ngờ về Kinh Thánh. Hãy đảm bảo rằng họ sống đúng với điều họ nói là họ tin. Nếu không phải vậy, chứng tỏ họ không tin. Dù bạn đến với hội thánh nào, hãy xem xét dân sự ở đó có yêu mến và phục vụ nhau không. Họ có yêu mến Kinh Thánh và giúp nhau sống đức tin một cách thực tế và chân thực, khiến bạn có thể cảm nhận được và thấy được không? Không ai là hoàn hảo, nhưng bạn có thể nhận diện sự khác biệt giữa người có lối sống buông thả, không màng gì cả, cho dù đời sống của họ có nhất quán hay không, so với người làm lỗi và ăn năn hối cải. Bạn hãy tự hỏi, Chúa có được thờ phượng và tôn kính ở đó? Không có cộng đồng hội thánh hoàn hảo, cũng không có người hoàn hảo. Hãy tìm một hội thánh ổn, hãy đi nhóm đều và đừng than phiền. Nếu bạn muốn thấy sự thay đổi, hãy chủ động thay đổi chính mình trước. Hãy tìm cơ hội khích lệ gia đình đức tin của bạn trong Đấng Christ. Hãy yêu thương mọi người một cách chân thành. Hãy phục vụ vì yêu thương với tấm lòng trong sạch. Đừng cố tỏ vẻ được người ta công nhận là mình thánh thiện. Hãy nhận biết rằng chúng ta là con người và chúng ta cần nhau. Bạn có thể không biết đâu, nhưng người làm cho bực mình lại có thể là người Chúa đặt để vào cuộc đời bạn để giúp bạn tăng trưởng và có thể Chúa đã đưa bạn đến với họ để nhẹ nhàng giúp họ tăng trưởng trong Đấng Christ. hãy sống hòa bình với nhau và tôn kính Chúa cùng nhau. Đó là hội thánh. Đào sâu, hãy tìm một hội thánh và tham dự ngay Chúa Nhật sắp tới. Hãy viết ra cảm nghĩ của bạn về trải nghiệm đó và xem trải nghiệm đó ảnh hưởng bạn thế nào, cả về mặt cảm xúc, tâm linh, thể chất.